Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ nhiều phần trong bộ luật di trú gay gắt.
This is a dark day for civil rights in America.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
NATO lên án việc Syria bắn rơi phản lực cơ chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống tân cử Ai Cập bắt đầu thành lập chính phủ.
Các nhà lập pháp Nhật Bản thông qua kế hoạch tăng thuế gây tranh cãi, đảng đương quyền chia rẽ.
Human Rights Watch hối thúc Trung Quốc bảo vệ người tị nạn Miến Điện.
Tổng thống Hoa Kỳ phê chuẩn việc bán vệ tinh cho Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách.
NATO đã lên án việc Syria bắn rơi phản lực cơ chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước và nói rằng vụ tấn công này là một ví dụ của việc chính phủ Syria không tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế, hòa bình và an ninh cũng như mạng sống của con người. Sau một cuộc họp của các đặc sứ trong liên minh ở Brussels, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng ông hy vọng tình hình sẽ không leo thang. Ông nói rằng ông hy vọng Syria sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để tránh những sự kiện như vậy trong tương lai. Ông không phỏng đoán về hành động của NATO có thể thực hiện và nói rằng liên minh sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến.
Let me make this clear. The security of the alliance is indivisible.
Ông Rasmussen nói rõ rằng an ninh của liên minh là không thể chia rẽ. Liên minh sát cánh bên Thổ Nhĩ Kỳ trên tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị NATO triệu tập phiên họp theo hiệp định thành lập liên minh này, trong đó cho phép các thành viên triệu tập các phiên tham vấn lẫn nhau nếu họ cảm thấy an ninh bị đe dọa. Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đọc bài diễn văn trước các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng hành động đáp trả kiềm chế của nước này trước vụ tấn công hôm thứ Sáu không nên bị hiểu nhầm là sự yếu kém. Ông Erdogan nói rằng tình hữu nghị của Thổ Nhĩ Kỳ là quý giá, nhưng sự phẫn nộ của nước ông cũng mạnh mẽ như vậy. Ông nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp trả bất kỳ một sự vi phạm biên giới nào của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc máy bay của họ vô tình bay vào không phận Syria trong một thời gian ngắn trước khi bay khỏi đó và đã bị Syria tấn công. Syria gọi vụ này là một hành động tự vệ.
Sang Ai Cập, Tổng thống tân cử Hồi giáo của nước này, ông Mohamed Morsi, đã bắt đầu công tác thành lập chính phủ mà ông cam kết sẽ bao gồm nhiều thành phần. Một ngày sau khi trở thành Tổng thống dân sự đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ của nước này. Một trong các bước đi ông Morsi thực hiện hôm qua là chuyển vào văn phòng nằm trong phủ tổng thống, nơi cựu tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak từng làm việc. Ông Morsi cũng đã gặp lãnh đạo cầm quyền thuộc phe quân nhân Ai Cập, thống chế Hussein Tantawi, người được truyền thông nhà nước trích lời cam kết sẽ ủng hộ tổng thống tân cử chính đáng của nước này. Hội đồng quân nhân lãnh đạo Ai Cập, kể từ khi ông Mubarak bị lật đổ, đã cam kết sẽ trao quyền cho một tổng thống được người dân bầu lên vào cuối tháng này.
Các nhà lập pháp Nhật Bản đã thông qua một kế hoạch tăng thuế gây tranh cãi nhằm giúp giảm khoản nợ công ngày càng lớn, bất chấp sự phản đối của một số thành viên trong đảng đương quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda. Kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế bán hàng lên 10% trong vòng 3 năm đã được thông qua một cách dễ dàng tại Hạ viện Nhật Bản ngày hôm nay, nhưng 57 thành viên của Đảng Dân chủ Nhật Bản đã không ủng hộ dự luật, gây nên một sự chia rẽ sâu sắc trong đảng, có thể làm suy yếu khả năng tiếp tục nắm quyền của ông Noda. Hàng chục thành viên đảng DPJ, những người đã phản đối dự luật đã đe dọa sẽ thành lập một đảng ly khai. Nếu hơn 54 nhà lập pháp quyết định rời khỏi đảng thì Đảng Dân chủ sẽ mất thế đa số tại Hạ viện có nhiều quyền lực hơn. Ông Tomohiko Taniguchi, cựu giới chức ngoại giao Nhật Bản và là giáo sư tại các trường đại học Kyoto và Meiji của Nhật Bản, nói với đài VOA rằng sự chia rẽ chính trị sẽ chưa rõ ràng cho tới khi ông Noda và các lãnh đạo đảng quyết định liệu có nên xử lý các nhà lập pháp nổi loạn hay không. Thủ tướng Noda đã đặt kế hoạch tăng thuế này là mục tiêu chính của ông trong nhiệm kỳ này và nói rằng cần phải giảm khoản nợ của Nhật Bản, vốn đã vượt qua tổng trị giá tổng sản phẩm kinh tế của Nhật Bản trong 2 năm. Nhưng một số thành viên đảng tin rằng nền kinh tế vốn đã mong manh của Nhật Bản không thể chịu nổi việc tăng thuế. Ông Taniguchi nói rằng vẫn có khả năng ông Noda có thể giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm nếu đảng DPJ mất thế đa số tại Hạ viện. Nhưng ông nói rằng hành động này có phần chắc sẽ không xảy ra vì điều mà ông gọi là sự kiên nhẫn chính trị của vị thủ tướng. Dự luật vốn cũng sẽ thay đổi hệ thống an sinh xã hội của Nhật Bản, dự kiến sẽ vượt qua được Thượng viện do phe đối lập kiểm soát.
Trong khi đó, thưa quý vị, các bộ trưởng tài chính của Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha hôm nay sẽ thảo luận cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực sử dụng đồng euro tại Paris. Cuộc họp diễn ra trước thềm các cuộc thảo luận chung giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm đạt được một thỏa thuận nào đó trước khi một hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên hiệp châu Âu khai mạc vào ngày thứ Năm tại Brussels.
Je commence par la croissance. Je dirais que de ce point de vue-là, l'élection de François Hollande a fait vraiment bouger les lignes en Europe.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici nói với một đài phát thanh địa phương rằng khu vực sử dụng đồng euro đã bắt đầu rời xa ý tưởng, cho rằng biện pháp thắt lưng buộc bụng là một cách thức để giải quyết cuộc khủng hoảng vốn đe dọa sự tồn vong của khối 17 quốc gia sử dụng đồng euro. Cuộc họp tại Paris diễn ra vào lúc có thêm hai quốc gia thuộc khu vực sử dụng đồng euro là Tây Ban Nha và Síp mưu tìm các kế hoạch cứu nguy cho các ngân hàng gặp khó khăn về tài chính của họ. Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ tới 125 tỷ đô la để ứng cứu các ngân hàng đang phải ứng chịu các khoản nợ xấu dùng để mua bất động sản, trong khi Síp nói rằng các ngân hàng của nước này dễ bị tổn thương vì chịu tác động lớn của nền kinh tế tại quốc gia nợ nần chồng chất gần kề là Hy Lạp. Trái phiếu chính phủ Hy Lạp do Síp sở hữu mất giá hồi đầu năm nay. Tây Ban Nha và Síp đã cùng với Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha xin ứng cứu tài chính từ các nước khác trong khối sử dụng đồng euro.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Tổng thống Obama phê chuẩn thỏa thuận bán vệ tinh cho Việt Nam. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Hai đã phê chuẩn một kế hoạch của Ngân hàng xuất nhập khẩu XM Bank cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Vay 125,9 triệu đô la để mua một vệ tinh truyền hình và viễn thông do Mỹ sản xuất. Bản tin trích lời ông Phil Kogan, phát ngôn viên của XM Bank, nói rằng thỏa thuận cho vay này cần có sự phê chuẩn của Tổng thống vì Việt Nam là một nền kinh tế mác lê, chứ không phải vì tính chất nhạy cảm của công nghệ liên hệ tới thương vụ này. Ông Kogan cho biết luật pháp Mỹ đòi hỏi sự xác định của Tổng thống là những khoản cho vay trên 50 triệu đô la của XM Bank dành cho các nền kinh tế mác lê là phù hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Kogan cũng bày tỏ hy vọng là thương vụ này sẽ khơi nguồn cho dòng chảy của các thỏa thuận từ phía Việt Nam, nơi ông mô tả là đang có những nhu cầu lớn về cơ sở hạ tầng. Vụ mua bán này giờ đây phải được trình lên Quốc hội để duyệt xét trong vòng 35 ngày trước khi được Hội đồng Quản trị của XM Bank thông qua. Một viên chức cao cấp của VNPT cho báo chí Việt Nam biết rằng số tiền vay từ XM Bank của Mỹ tương đương với khoảng 50% vốn đầu tư của dự án Vinasat 2. Vệ tinh Vinasat 2 do công ty Lockheed Martin của Mỹ sản xuất và đã được phóng lên quỹ đạo hồi trung tuần tháng 5 vừa qua.
Việt Nam đạt được mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới về điều trị bệnh lao. Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Á Châu đạt chỉ tiêu do Tổ chức Y tế Thế giới đề ra để giúp hơn 85% bệnh nhân bệnh lao khỏi bệnh và cung cấp sự chữa trị cho hơn 70% các ca bệnh được phát giác. Hãng tin Bernama trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng các số liệu đó được loan báo hôm Chủ nhật tại một buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bệnh viện Phổi Trung ương. Ông Đinh Ngọc Sĩ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết là bệnh nhân lao ở Việt Nam được điều trị theo phương pháp DOTS, hay điều trị hóa trị ngắn ngày với tỷ lệ khỏi bệnh từ 87% đến 90,5%. Theo báo chí Việt Nam, thì chương trình chống lao của quốc gia Đông Nam Á này được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một hình mẫu của công tác chống lao có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.
Tiến bộ về đàm phán mậu dịch tự do với EU có thể đảo ngược xu thế sút giảm đầu tư vào Việt Nam. Một viên chức cấp cao của Liên hiệp Âu Châu ở Hà Nội nói rằng tiến bộ trong cuộc đàm phán mậu dịch tự do giữa EU và Việt Nam có thể giúp Việt Nam có được một sự tăng vọt trở lại của nguồn đầu tư từ khối có 27 quốc gia thành viên. Tường thuật hôm thứ Hai của hãng tin tài chính Bloomberg trích lời đại sứ Frank Jensen, trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, nói rằng những tiến bộ sớm sủa trong cuộc thương lượng sẽ làm gia tăng sự mong muốn đầu tư vào Việt Nam trước khi đôi bên ký kết hiệp ước. Ông Jensen cho biết Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng dự kiến sẽ gặp Ủy viên Thương mại EU Karen De Gucht tại Brussels trong ngày thứ Hai để loan báo về cuộc đàm phán. Nguồn đầu tư từ các công ty Âu Châu có thể ngăn chặn xu thế sút giảm của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam bắt đầu từ năm 2008. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, lượng FDI được cam kết trong năm 2011 đã giảm 26% so với năm 2010 và giảm 32% trong 5 tháng đầu của năm nay, giữa lúc nền kinh tế toàn cầu bị trì trệ và trong lúc tăng trưởng của Việt Nam bị chậm lại vì những biện pháp của chính phủ để kiềm chế lạm phát. Trong 3 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng được 4%, tỷ lệ thấp nhất từ năm 2009. Đại sứ Jackson cho biết EU mong muốn có được một thỏa thuận chung cuộc với Việt Nam về việc thành lập khu vực mậu dịch tự do vào tháng 10 năm 2014. Việt Nam là nước thứ ba ở Đông Nam Á tiến hành đàm phán về thương mại tự do với Liên hiệp Âu Châu sau Singapore và Malaysia. Giới hữu trách Hà Nội cũng đang thương lượng với 8 nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, về việc tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP.
Việt Nam bị ghi vào danh sách đen của tổ chức chống rửa tiền FATF. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính gọi tắt là FATF đã ghi thêm tên Ecuador, Yemen và Việt Nam vào danh sách những nước chưa có đủ tiến bộ trong việc đối phó với những hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo tờ Wall Street Journal, thì FATF nói rằng ba nước vừa kể hoặc không khắc phục các khiếm khuyết trong công tác chống lại hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, hoặc đã không đồng ý thực hiện một kế hoạch hành động với FATF để đối phó với các vấn đề này. Phúc trình của FATF hôm thứ Sáu tuần qua cho biết là Việt Nam đã có những bước tiến nhằm cải thiện chế độ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó có việc ban hành một thông tư liên bộ về tài trợ khủng bố và đã sửa đổi luật phòng chống rửa tiền. Bản phúc trình nói thêm rằng tuy có sự cam kết chính trị cấp cao để hợp tác với FATF nhằm khắc phục những khuyết điểm trong chiến lược phòng chống rửa tiền, nhưng Việt Nam vẫn chưa thực hiện đủ tiến bộ trong việc thực thi kế hoạch hành động của mình và vẫn tồn tại một số những khuyết điểm. Hồi đầu tháng này, báo chí Việt Nam đã trích lời ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, nói rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tội phạm rửa tiền gia tăng, như dùng quá nhiều tiền mặt và việc vận hành, tuân thủ phòng chống rửa tiền chưa tốt. FATF là cơ quan liên chính phủ chống rửa tiền do nhóm G7 thành lập vào năm 1989. Những nước không thực thi các khuyến nghị của cơ quan này phải đối mặt với khả năng bị liệt vào danh sách những nước rủi ro cao hoặc không hợp tác, và do đó họ sẽ phải tốn kém nhiều hơn hoặc gặp nhiều khó khăn hơn khi làm ăn với các hệ thống ngân hàng của các nước thành viên FATF, trong đó có Hoa Kỳ, Mexico, Pháp và Anh.
tiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Quốc hội Australia đang tranh luận về đề tài gây nhiều chia rẽ liên quan đến di dân bất hợp pháp sau vụ mấy chục người tị nạn bị chết đuối hồi tuần trước. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer tường trình rằng có sự bất đồng tại Canberra về phương cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn luồng người liên tục đến Australia một cách bất hợp pháp. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Cái chết của khoảng 90 người tị nạn khi chiếc tàu của họ bị lật trong vùng biển phía bắc của Australia đã lại châm ngòi cho một cuộc tranh luận chính trị sôi nổi. Phe đối lập bảo thủ tố cáo chính phủ lao động mất quyền kiểm soát vùng biên giới trên biển. Cho tới nay, giới hữu trách Úc đã ngăn chặn được trên 4.000 người tìm đường đi tị nạn ngoài biển. Phần lớn những người tị nạn bất hợp pháp đến từ Indonesia, trong khi những người còn lại đã chi tiền cho những băng đảng buôn người nhiều ngàn đô la để được đưa tới Australia bằng tàu từ Malaysia hay Sri Lanka. Thủ tướng Julia Gillard cần sự hậu thuẫn của phe đối lập để đưa ra các chính sách về việc mở các trung tâm xúc tiến, tiến trình người tị nạn tại các nước láng giềng. Nhưng bà tuyên bố thảm họa vừa qua đã khiến cuộc tranh luận không thể xúc tiến.
Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều tổn thất về sinh mạng. Đây là một thảm kịch lớn, nhưng không phải là thảm kịch mà chỉ có ở đất nước chúng ta phải chứng kiến. Tôi sẵn sàng mở thêm các cuộc thảo luận. Tôi thấy thật là đáng tiếc, và dịp cuối tuần, lãnh đạo của đảng đối lập đã bác bỏ bất cứ sự thay đổi chính sách hay chuyển biến trong lập trường của phe đối lập. Theo tôi, đây là lúc mà dân chúng trông đợi chúng ta nên dẹp vấn đề chính trị sang một bên.
Lãnh đạo phe đối lập Tony Abbott sẽ không ủng hộ kế hoạch của chính phủ muốn đưa người tị nạn sang Malaysia để đổ lại việc Australia nhận nhiều ngàn người được chứng nhận là người tị nạn từ nước này. Ông Abbott lập luận rằng người tị nạn chính trị nên được đưa tới các trại do Australia bảo trợ tại hòn đảo nhỏ Nauru ở Thái Bình Dương, là nơi đã chứa những người tị nạn trước đây. Ông Abbott đã từng nói với Quốc hội ở Canberra là ông cam kết sẽ ngăn chặn những tàu thuyền hướng tới Australia.
If there is anyone to blame in a tragic situation like this, surely it's...
Nếu có ai bị quy trách nhiệm cho tình huống bi thảm này, thì chắc chắn đó là những kẻ buôn người. Những người đã nhắm mồi vào những người đang tuyệt vọng muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Australia. Thưa bà Chủ tịch, rõ ràng là vào thời điểm này, tất cả chúng ta nên tự vấn lương tâm để xem hành động như thế nào là tốt nhất để đưa ra chính sách nhằm chấm dứt vĩnh viễn việc mua bán độc ác này.
Các chính sách tị nạn của Australia bị tạm ngưng khi tối cao pháp viện đưa ra phán quyết năm ngoái rằng đề nghị trao đổi người với Malaysia là trái pháp luật. Chính phủ Úc tin rằng với những sự hậu thuẫn của phe đối lập, biện pháp này có thể được phục hồi. Nhưng nhà lập pháp bảo thủ Russell Broadbent nói ông sẽ không ủng hộ.
The Malaysian solution is people swapping on a grand scale. That's us entering.
Giải pháp Malaysia là một cuộc trao đổi người, với quy mô lớn. Có nghĩa là chúng ta đi vào con đường y như bọn buôn người đã làm. Bọn chúng đổi người lấy tiền, còn chúng ta thì đổi người để đạt được một chính sách. Tôi sẽ không tham gia vào một hành động nào có tính cách đổi chác con người.
Quốc hội Úc họp phiên họp cuối trong tuần này trước khi nghỉ. Mặc dù vấn đề di dân bao trùm tiến trình các cuộc họp, một thỏa thuận về thỏa hiệp giữa hai đảng lớn có phần chắc sẽ không đạt được. Dân biểu độc lập Rob Oxford nói rằng các thành viên quốc hội cần phải ở lại họp cho tới khi đạt được một chính sách khả thi.
The ongoing dysfunction of policy should be making this an urgent issue. And, you know, we're...
Những rối loạn chức năng hiện nay về chính sách làm cho vấn đề này trở thành cấp bách. Vì như quý vị đã biết, tất cả chúng ta sẽ về nhà vào cuối tuần này. Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề trước cuối tuần, thì chắc chắn tôi sẽ là người yêu cầu Quốc hội ở lại họp cho tới khi giải quyết xong. Chúng ta đã làm cộng đồng Úc thất vọng trong tư cách một quốc hội, cũng như 4 quốc hội trước đây, vì không giải quyết được vấn đề, và sự kiện này phải được chỉnh đốn lại.
Australia đang cộng tác với Indonesia, Sri Lanka và Malaysia để tìm cách ngăn chặn làn sóng người tị nạn liên tục hướng tới Úc bằng tàu thuyền. Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd tin là chỉ có nỗ lực phối hợp của quốc tế mới có thể chặn đứng được những con người tuyệt vọng đi tìm nơi trú ẩn ở một quốc gia khác.
This has to be tackled globally. We've got our responsibilities, but because we don't see it on TV every night.
Đó chính là lý do vì sao mà vấn đề này cần phải được giải quyết trên bình diện toàn cầu. Chúng ta có trách nhiệm, nhưng vì hàng đêm chúng ta không nhìn thấy trên TV, mỗi ngày trên thế giới đều xảy ra thảm kịch vì người ta tìm cách trốn đi để tìm nơi mà họ nghĩ là an toàn hơn.
Mặc dù có sự tranh luận sôi nổi ở Australia về chuyện người tị nạn đến Úc bằng tàu thuyền, đại đa số những người tìm được sự bảo vệ dành cho người tị nạn ở Australia đến đây bằng máy bay. Tính chung, số người này ít so với các nước phát triển khác. Canberra cấp visa cho khoảng 13.000 người mỗi năm, chiếu theo nhiều hiệp định quốc tế khác nhau.
Cũng liên quan đến vấn đề di trú, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ nhiều phần chủ yếu trong một bộ luật di trú gay gắt do tiểu bang Arizona ban hành vào năm 2010 để giúp cảnh sát truy lùng di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, phần gây tranh cãi nhiều nhất trong bộ luật cho phép nhân viên cảnh sát tiểu bang được kiểm tra tình trạng di trú của những người bị chặn hỏi vì những lý do khác đã được phép giữ nguyên. Từ thủ đô Washington, thông tín viên VOA William Ide ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Mặc dù quyết định của tối cao Pháp viện hôm qua đã bác bỏ 3 phần chính trong bộ luật, tòa án tối cao đã nêu ra rằng có nhiều phần chắc là quyết định giữ nguyên điều khoản được gọi là hãy xuất trình giấy tờ của quý vị sẽ dẫn tới nhiều thách thức pháp lý hơn khi được đem ra thực thi. Dựa vào những gì phe chống đối bộ luật sẽ nói về các biện pháp của tối cao Pháp viện hôm qua, rõ ràng là cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.
Đây là một ngày đen tối của dân quyền ở nước Mỹ.
Ông Deepak Bhargava thuộc Trung tâm Thay đổi Cộng đồng nói rằng việc giữ nguyên điều khoản xuất trình giấy tờ sẽ khiến nhiều người, kể cả công dân Mỹ, trở thành một mục tiêu cho các nỗ lực trấn áp di dân của tiểu bang Arizona.
Tối cao Pháp viện hôm nay giữ nguyên điều khoản cho phép các tiểu bang được có biện pháp hành chánh dựa vào chủng tộc có tác động khiến cho các công dân Hoa Kỳ bị theo dõi và ngược đãi chỉ vì lý do chủng tộc hoặc màu da. Đây là một quyết định tai hại cho dân quyền và các quyền tự do dân sự ở nước Mỹ.
Nhưng cảnh sát trưởng Joe Arpaio, một người công khai bênh vực cho bộ luật của Arizona, nói rằng giới hữu trách địa phương đã được huấn luyện thấu đáo về việc thực hiện các cuộc kiểm tra lý lịch. Sau phán quyết của tối cao Pháp viện, ông đã phát biểu ủng hộ cho sự cần thiết của tiểu bang phải thực thi điều khoản yêu cầu xuất trình giấy tờ.
To determine whether you're in this country illegally, when you have a suspicion.
Làm như thế là để xác định xem liệu người ta có ở trong nước một cách bất hợp pháp hay không, và khi có sự nghi ngờ. Tôi cho rằng điều đó là quan trọng. Chúng tôi đã làm như thế 4 năm nay rồi. Tôi nghĩ đó là một phán quyết tốt.
Tổng thống Barack Obama tỏ ý hài lòng về phán quyết của tối cao Pháp viện và nói thêm rằng điều rõ ràng thể hiện qua phán quyết là Quốc hội Hoa Kỳ phải có hành động về cải cách di trú. Nhưng ông nêu ra mối quan ngại rằng điều khoản đòi xuất trình giấy tờ của bộ luật đã không bị bác bỏ. Hiện có 5 tiểu bang khác đã có những hình thức luật lệ tương tự như bộ luật của Arizona và đang chờ phán quyết của tối cao Pháp viện để bắt đầu áp dụng các giải pháp của mình cho vấn đề di trú. Trong phát biểu về phán quyết của tối cao Pháp viện, ông Obama lập luận rằng một tập hợp các bộ luật tiểu bang không phải là giải pháp cho hệ thống di trú có trục trặc của cả nước. Di trú là một đề tài gây tranh luận sôi nổi trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm nay. Tổng thống Barack Obama, một đảng viên Dân Chủ, và ông Mitt Romney, người có phần chắc sẽ ra tranh cử cho Đảng Cộng Hòa, đang cố gắng lấy lòng cử tri gốc Mỹ Latin, là những người hết sức quan tâm đến vấn đề này. Ông Romney đã nhân phán quyết này lên án ông Obama là thiếu một kế hoạch di trú. Ông nói mỗi một tiểu bang đều có nghĩa vụ và quyền bảo vệ biên giới của chúng ta khi chính phủ liên bang thất bại, không hoàn thành được trách nhiệm của mình. Những người ủng hộ bộ luật Arizona nói chính sự kiện chính phủ liên bang thiếu khả năng thực thi các luật lệ toàn quốc về di trú đã buộc tiểu bang phải phê chuẩn dự luật. Tối cao Pháp viện bày tỏ sự thông cảm với các mối quan ngại của tiểu bang về vấn đề di trú, nhưng nêu ra rằng tiểu bang đã vượt quá giới hạn pháp lý của mình trong nhiều phần của bộ luật. Trong phán quyết, thẩm phán Anthony Kennedy nói rằng mặc dù Arizona có thể có những điểm bất bình có thể hiểu được, với những vấn đề về di trú bất hợp pháp, tiểu bang không thể theo đuổi các chính sách gây phương hại cho luật lệ của liên bang. các vị thẩm phán đã bác bỏ 3 điều khoản trong bộ luật của tiểu bang Arizona. Những điều khoản xác định việc các di dân không có giấy phép làm việc đi tìm việc làm là tội phạm. Di dân không mang theo các chứng từ đăng ký là tội phạm và cho phép cảnh sát bắt giữ bất cứ di dân nào mà họ cho là có thể bị trục xuất. 5 trong số các thẩm phán của tối cao pháp viện đã bỏ phiếu bác bỏ 3 điều khoản vừa kể, trong khi các thẩm phán không đồng ý lập luận rằng toàn bộ hay những phần chính của bộ luật phải được giữ nguyên.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ biểu quyết vào ngày thứ Năm xem liệu có cuộc buộc tội coi thường Quốc hội đối với Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder vì đã không chịu chuyển giao các tài liệu liên quan tới một hoạt động sử dụng vũ khí sai mục đích hay không. Cuộc biểu quyết này sẽ là hành động đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đối với một vị tổng trưởng lý đang tại nhiệm, người đứng đầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ủy ban Cải cách và Giám sát Chính phủ của Hạ viện hồi tuần trước đã biểu quyết để chấp thuận để một đề nghị đưa vụ kiện ra toàn Quốc hội.
Biểu tượng tranh đấu cho dân chủ ở Miến Điện và Aung San Suu Kyi sẽ thăm Pháp vào ngày thứ Ba, chặng dừng chân chót trong chuyến du hành đầu tiên của bà tới châu Âu sau 24 năm. Bộ Ngoại giao Pháp loan báo bà Aung San Suu Kyi sẽ gặp Tổng thống François Hollande vào lúc khởi đầu chuyến viếng thăm 4 ngày của bà. Bộ này cũng cho biết bà sẽ gặp lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện và Bộ trưởng Ngoại giao, thị trưởng Paris và sẽ tham dự một bữa dạ tiệc để vinh danh bà.
Tổ chức Human Rights Watch nói rằng vài ngàn người tị nạn sắc tộc Kachin đã bỏ chạy khỏi cuộc giao tranh ở Miến Điện, hiện đang phải đối mặt với một tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở Tây Nam Trung Quốc và có nguy cơ bị buộc phải trở về quê hương, bị giao tranh tàn phá của họ. Tổ chức này nói rằng có tới 10.000 người đã bỏ chạy khỏi bang Kachin, nơi giao tranh dữ dội đã nổ ra hồi năm ngoái giữa quân đội và phe nổi dậy Kachin tới tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, nói với đài VOA rằng những người tị nạn này đang khẩn thiết cần cứu trợ nhân đạo.
Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cho biết tổ chức này sẽ bắt đầu giao tiếp lại với Miến Điện, tiếp sau các cải cách được thực thi ở quốc gia Đông Nam Á này trong năm qua. Ngân hàng, vốn không hoạt động ở Miến Điện kể từ năm 1988, cho biết một giới chức cấp cao ngày hôm nay sẽ tới thăm nước này để thấu hiểu trực tiếp các mục tiêu cũng như các ưu tiên của Miến Điện. Chuyến thăm của ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đánh dấu lần đầu tiên một giới chức ADB thực hiện một chuyến công du dài ngày tới Miến Điện kể từ khi Rangoon bắt đầu tiến trình cải cách hồi gần đây. Ông Groff sẽ gặp Tổng thống Thein Sein, các bộ trưởng chính phủ và các nhà lập pháp đối lập trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày.
3 cảnh sát liên bang Mexico đã bị thiệt mạng trong vụ đấu súng với 2 cảnh sát khác bị tình nghi buôn lậu ma túy tại sân bay quốc tế Mexico City ngày hôm qua. Giới chức trách cho hay những cảnh sát bị thiệt mạng đang tìm cách bắt giữ các nghi can khi vụ nổ súng xảy ra tại một khu vực ăn uống đông đúc, khiến cho khách du hành hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. 2 cảnh sát trong số họ đã thiệt mạng tại hiện trường, trong khi người thứ 3 qua đời tại một bệnh viện địa phương.
Giới hữu trách Afghanistan cho biết một vụ nổ bom bên vệ đường đã làm 6 cảnh sát thiệt mạng tại tỉnh miền trung Uruguay. Các giới chức địa phương ngày hôm qua nói rằng các cảnh sát đang đi tuần tra tại quận Chora thì chiếc xe chở họ đâm phải thuốc nổ. Hãng tin Pháp dẫn lời Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công chết chóc này. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức vào buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Crossroads Asia, I'm Sarah Williams. Please stay tuned for the latest world news on International Edition with Susan Yaki.